Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 9 năm 2015. Việt Nam bây giờ người ta dịch mấy cái cuốn sách của truyền thống mật thừa rất là nhiều nha. Ví dụ như cái cuốn mà mình đôi khi đem ra vài câu chuyện giới thiệu với các vị là cái cuốn 84 vị chân sư của truyền thống mật thừa. Trong đó có nhiều câu chuyện rất là dễ thương. Và mình nhớ không nhiều lắm, nhưng mà có một vài câu chuyện mình nhớ, mình đã từng kể cho các vị nghe. Và những cái đoạn pháp ngữ ngắn của các vị chân sư mật thừa, đôi khi mình giải ở các nơi, mình nghĩ rằng trùng tuyên lại nguyên câu thì không có nhớ. Cho nên đôi khi mình gom nó lại thành những câu kể rất ngắn. Mình nhớ là có một câu chuyện, mình có gom lại mấy câu kể, mình kể câu chuyện trước rồi mình ghi mấy cái câu pháp ngữ, mình tóm nó lại thành một vài kệ ngữ thôi. Đó là một vị chân sư thứ mấy tôi không nhớ, là ông đi quần quá ở Tích Lan. Thế rồi từ đảo quốc Tích Lan ông bay về Ấn Độ, chứ không phải đi đường biển như chúng ta đi tàu, đi phi cơ chi đâu, bay về thôi. Rồi ông hạ chân xuống trên một cái đồi vắng, và cứ thế rồi dung dăng dung dẻ đi về. Đi ngang qua đồi thấy một người nông dân kia đang cày ruộng, vỡ đất ở trên cái vùng đồi, và nắng thì như là thiêu, cho nên cái con người cút đất kia họ thở phì phò, ngồi trong bóng cây họ nghỉ. Rồi vị chân sư nhà ta thấy tội nghiệp cho nên mới ghé lại hỏi chứ ông làm có mệt không. Thì người nông dân kia nói thưa ngài, rất là vất vả. Tôi từ những nơi khác về đây, do vì nơi quê hương tôi chiến tranh loạn lạc cho nên tôi về đây kiếm sống. Rồi một thân một mình về đây và phải vỡ đất trồng thức ăn. Thế nhưng mà rất là cực nhọc, kiếm miếng ăn không có đơn giản. Thì vị chân sư thương nói, ta có một diệu dược của Như Lai có thể giúp ông cứu được qua khỏi cái sự khó nghèo của đời sống, làm giàu có đời sống bên trong. Nếu ông nghe lời ta tu tập thì ta sẽ truyền đạt cho ông cái diệu dược của Như Lai để ông có thể tu tập. Vị kia phủ phục đảnh lễ. Chân sư truyền diệu pháp xong rồi truyền cho một cái bình bán đi kiếm ăn. Thế rồi ông ném cái cuốc xuống dòng suối, bắt đầu con đường của sự tu tập. Tất nhiên là bước đầu của công phu tu tập thì phước chưa đủ lớn, cho nên xin ăn thì bữa có bữa không nha. Dính đói là chuyện bình thường. Đời sống người tu ngày xưa dường như nó dính liền với cái đói khát á. Thế nhưng mà đặc biệt là ông hết lòng hành trì từ phương pháp của thầy dạy. Thế cho nên tới mười mấy năm sau, 12 năm sau thì chứng được quả giải thoát. Cái điều mình kể ra đây thưa các vị là mình đọc luôn 84 vị sư của truyền thống mật thừa, dường như ông nào cũng tu 12 năm, 24 năm hết, không có ông nào tu vài ngày chứng quả. Điều đó nói hụ nhau, nhưng mà thưa các vị không phải như là văn bản nó ghi đâu. Chúng ta nhiệt tình tu thì tùy theo bước đi của các vị, mà thành phố nó gần hay xa thôi. Chữ thứ hai, thưa các vị là chuyện này cũng rất là vui, là chúng ta, nếu các vị đã từng dự những buổi học ở ngoài trường thì các vị nhớ câu chuyện mình kể cho các vị nghe. Một hôm có vị sư nghĩ rằng có duyên với một vị hoàng đế, cho nên lợi dụng cái lúc hoàng đế ta lâm triều rồi mà chưa chịu về, đã ngồi chễm chệ trên ngai, ngồi chơi và ngắm ngọc ngà đeo trên cổ, trên tay của mình. Thế rồi vị sư nhà ta lang thang qua sân chầu, hoàng đế ngạc nhiên, ủa, ông là cái kẻ bá vơ nào vô đây? Vị sư nói, ta là một nhà sư của truyền thống mật thừa. Ta nghĩ rằng ông có duyên với ta cho nên ta vô đây để độ ông xuất gia. Và nếu nó thưa giảm ông đi, tôi thì ta cũng thích lắm, có điều ăn dơ ở bẩn nhau thì đừng có hòng. Ôm bác, và cái bác thưa các vị, tôi không biết tại sao mà các vị sư mật thừa thường thường lấy cái đầu lâu của người ta làm cái bác. Rất là kỳ cục, và trong truyện thì ghi như thế. Tôi nghĩ là chắc các vị sư đó ôm cái bác bằng đầu lâu để luôn khích lệ mình về cái tử sinh nó đang rượt đuổi hay sao á. Cho nên ngồi đấy ta nhìn thấy thức ăn bỏ trong cái bát của ông ta đã gớm. Thứ hai nữa là đồ ăn của ta cho hôi hám thiêu thối thì đừng hòng. Điều thứ ba nữa, người ngợm ô uế ăn mặc dơ bẩn như ông ta cũng muốn tu, nhưng mà chuyện đó ta không có bao giờ nghĩ tới. Nếu không có pháp môn nào tu mà có thể ở trong cung son địa ngọc, ăn sang mặc đẹp, có gái hầu bên cạnh và được đeo ngọc ngà châu báu thì ta tu. Có pháp nào vậy thì dạy ta. Vị sư nói, ồ, dĩ nhiên đời sống xuất gia của ta thì ăn dơ ở bẩn là chuyện bình thường, ngủ mờ ngủ bụi là chuyện bình thường, đói thiếu là chuyện bình thường, thế nhưng mà tâm ta rạng ngời giải thoát. Bồng tên giữa trần đời này không dính một cái thứ gì giữa trần thế cả. Đời sống của ông đành rằng ăn sang mặc đẹp, sống giữa cái điều kiện ngũ dục. Thế nhưng mà bao nhiêu thứ ràng buộc ông, rồi tới cuối cùng ông bị sinh tử nó ràng buộc, nhận chìm ông trong ba cõi sáu đường, có khi tạo tội rớt xuống địa ngục. Những cái điều kiện tiện nghi ông nó trở thành những miếng đồng quấn vào người ông để đốt, ông có biết không? Còn đấy nó ồ. Tuy nhiên cái chuyện đó chuyện còn xa, ta chưa chưa chắc gì ta đã sợ. Bây giờ ta hỏi thẳng ông rằng là ông thấy ta có duyên với con đường tu tập, nhưng mà ông có cái pháp nào giống như ta vừa xin không ông? Ông nói, ồ, dĩ nhiên ta cũng có một pháp hành trì giúp cho ông. Ông thích nhất là chi? Hoàng đế nói, thú thật, đến cái tuổi này rồi thì danh ta đã có, thức ăn ngon ta đã đi ngang qua, dục lạc trần thế ta đã nếm, bây giờ cái điều duy nhất ta còn lại, ta thích nhất là ta thích ngọc thôi. Ta thích những viên ngọc, những miếng ngọc. Nó, ồ, ta có pháp hành trì. Thế là Ngài dạy cho một câu kệ ngữ. Dĩ nhiên là pháp ngữ của Ngài nó không phải là câu kệ, nhưng mà mình tóm nó lại thành cái câu kệ ngữ thôi. Tặng cho các vị bạn trước. Cái chuyện ngoài kia tính sao? Thử cái nhớ hay không à? Như kim cương cứng chắc, trong suốt và tỏa sáng, trong suốt và tỏa sáng, phản chiếu mọi sắc màu, bản chất tâm cũng vậy, thanh tịnh và vô nhiễm, đốt cháy mọi não phiền, an trú tự thể tâm, đoạn đức luân hồi khổ. Như kim cương cứng chắc, trong suốt và tỏa sáng, phản chiếu mọi sắc màu, bản chất tâm cũng vậy, thanh tịnh và vô nhiễm, đốt cháy mọi não phiền, an trú tự thể tâm, đoạn đức luân hồi khổ. Thưa các vị, là mình tóm gọn bài pháp ngữ của vị chân sư mật thừa kia thành một bài ngắn dễ nhớ thôi. Chứ không phải mình làm thơ làm thẳng gì đâu nghe. Mình giải thích điều này trước rồi chúng ta giải thích trong cái nội dung của bài này, quy chiếu về bản chất tâm chân thật của các vị rồi chúng ta đi vô sự hành trì thôi. Cái vị chân sư kia bảo rằng là ông thích nhất là được đeo ngọc. Cái chuyện ta dạy cho ông pháp hành trì đó là ngoài mật pháp dạy cho ông thọ trì, ông nên quán chiếu ngọc nơi tai ông đeo. Điều thứ nhất là nó rất là rắn chắc, nó phá vỡ hết mọi khoáng sản khác. Điều thứ hai, nó không có cái bọt nào trong đó cả. Điều thứ ba là nó đưa lên ánh nắng mặt trời thì nó chiếu sáng tùy từng góc cạnh của nó phản chiếu ánh sáng mặt trời. Điều thứ tư là ông ném nó vô bùn, nó cũng không có bị nhuộm bùn. Ném nó vô hầm thân, nó không bị hôi hám. Thế thì cái bản chất tâm của ông nó là như vậy đó nghe. Hãy nhìn ngọc, rồi quán chiếu lại tự tâm để tu thôi. Nói thế thì các vị thấy là chúng ta mà lỡ có giàu mua viên kim cương đeo trên tay thì tu dễ lắm. Đang mua viên kim cương đeo. Để là các vị quán chiếu thấy nó rất dễ tu nghe. Điều thứ nhất, các vị đối chiếu lại, các vị thấy rằng là trên hành tinh này dường như không có một loại khoáng chất nào nó rắn như kim cương, phải không? Người ta muốn khoan tìm dầu, cái mũi khoan nó phải kim cương à, đành rằng nó phải là kim cương tự nhiên mà kim cương nhân tạo. Và thưa các vị, ngày xưa mình không biết, mình thấy cái cây đũa cắt kính á, nó gạch một đường vậy, cái thủy tinh có một đường, hỏi chứ ủa sao nó hay vậy. Người ta nói ở dưới nó đính một cái chút xíu kim cương thôi, kim cương giả thôi nha, kim cương nhân tạo thôi, thế mà nó gạch ngang qua thủy tinh thì nó liền cắt một đường vẽ cái cục, các bạn không, cái việc cắt kính các vị đều biết mà. Thế rồi trở lại cái việc, thưa các vị, trên hành tinh chúng ta cái khoáng chất mà cứng nhất là kim cương, chứ không có thứ gì cứng hơn nó được cả. Điều thứ hai, thưa các vị, không thể pha trộn nó với một thứ gì để nó hạ nước xuống. Ví dụ như vàng người ta pha vô đồng còn được nha. Từ tuổi vàng 24 hạ xuống còn tuổi vàng 18, thấy không? Ai cũng có đeo vàng cũng biết điều này mà. Có mình tôi dốt, tôi học lắm người ta để tôi nói cho các vị nghe thôi. Để quy chiếu lại, thưa các vị, không thể nghiền kim cương ra rồi trộn với bất cứ một thứ gì để làm cho kim cương nó giảm giá trị của nó. Các vị tán ra thành bột thì bột cũng là một kim cương, phải không? Thế thì thưa các vị, bản chất của nó không thể pha một cái tạp chất gì được cả. Rồi điều thứ hai, thưa các vị, trong suốt là sao? Cái viên đá các vị đeo đó mà nếu nó có cái hạt bọt của nó thì đố ai mà mua làm chi, có phải không? Nó phải trong suốt à. Người ta còn phân ra nước y, nước ép gì đó, nhiều nước lắm đó chứ có phải một nước đâu. Thế thì cái điều nó quý là do vì nó trong suốt. Thực ra thì cái mảng thủy tinh, cái mảng kính chúng ta làm nó có thể dày 5 ly, 1 mét. Thế nhưng mà dựng ngoài trời này thì người ta còn có cảm nhận được trước mắt ta là thủy tinh ngay. Đến độ trong của nó, trong mấy thì trong, nhưng mà nó vẫn có một cái sự biểu hiện nhất định để mình thấy khoảng cách giữa không gian bên đây và không gian bên kia. Thế nhưng mà ví thử có một viên kim cương nó lớn bằng một cái miếng kính thủy tinh đó, treo trước mặt các vị, thì các vị thấy dường như chỉ không gian thoáng đãng, rỗng trống, không có một cái gì ta có thể cảm tưởng được rằng có một vật thể phía trước. Cái độ trong của nó là như vậy đó, trong suốt vậy đó. Điều thứ ba, tỏa sáng. Các vị hình dung rằng là trên cái viên kim cương chút xíu trên tay các vị đó, người ta mài bao nhiêu cạnh thì nó phản chiếu bao nhiêu màu nhé, phải không? Không biết hả? Không có đeo kim cương cho nên không biết, thôi về biểu ổng mua cho một viên. Thưa các vị, là tùy vào cái sắc độ mặt trời, có khi một mặt của nó là một màu sắc khác nhau nhé, cho nên nó phản chiếu rất nhiều sắc màu. Do vậy cho nên người ta mới chịu khó, người ta mài một cái viên đá đeo nhỏ nhỏ của mình, đó là bao nhiêu cạnh là như vậy. Rồi các vị nhìn cái viên kim cương quý nhất trên hành tinh này là đính trên mũ của nữ hoàng Anh đó. Họ phải mất tới 3 năm họ mới chẻ cái viên kim cương thô, và mất 3 năm mới mài được thành cái viên kim cương đính trên mũ nữ hoàng. Thế thì thưa các vị, cái chất của nó ba sắc thái đặc thù, một là nó rất rắn, điều thứ hai là nó trong suốt, điều thứ ba nó tỏa sáng, nó phản chiếu mọi sắc màu. Nơi đây không có ghi, nhưng mà cái chất thứ tư của nó là nó trong sạch, nó không có nhiễm bẩn. Ném nó như hầm phân 1.000 năm, thế rồi lấy lên thì thưa các vị, nó không hề là nhựa một chút hôi hám nào trong hầm phân cả. Và từ cái điều này, cái vị đạo sư có quy chiếu lại là bản chất tâm của hoàng đế cũng vậy đó. Nó có khả năng là phá vỡ mọi phiền não. Khả năng thứ hai là nó trong suốt. Khả năng thứ ba là nó không có nhuộm cái chi vào tự tâm hết. Mọi thứ như ưu tư, phiền não, bất an không dính vào nó được. Tại ta cố tình đồng nhất mình vào nó, chứ còn kỳ thực bản chất tâm thực sự của các vị nó không dính với phiền não. Và cái nét thứ tư, thưa các vị, nó có khả năng đốt cháy mọi phiền não nghe. Người ta dùng cái từ đó cho nó đủ mạnh. Ví dụ như người ta dùng là bản chất tâm của các vị là kiếm bén của trí tuệ, có thể vạch nát lưới ái ân, lưới phiền não. Kỳ thực là khi mình an trú tâm ngay cái trạng thái nhận biết thì cái chuyện này nó phải phát sinh thôi. đang buồn, đang giận, đang ưu tư phiền muộn, dây búa trùng trùng. Thế nhưng mà các vị có thể mỉm cười nhận diện buồn giận, búa dây các vị thì tự nhiên là buồn giận nó từ từ nó bốc khói bay đi mất, giống như là ta dùng cái năng lực của tuệ tri đốt cháy nó vậy. Thế cho nên cái khả năng của tâm thức của chúng ta nó rất là màu nhiệm, là nó đốt cháy mọi phiền não, nó như một loại lửa. Và hai câu cuối cùng là: nếu anh có khả năng liễu ngộ được điều này, anh thấu đạt được điều này, anh an trú ngay nơi thể tâm chân thật của anh, thì anh đoạn đứt được luân hồi khổ thôi. Đây là bài kệ, tôi không nhớ ngày Tiloba, ngày Naruba gì đó, tôi không nhớ tên mấy ông ba ba đó, nhiều ba quá mà không nhớ. Giống nhau với tên giống nhau, dường như mỗi dân tộc nó có những cái từ cuối nó giống giống nhau nghe. Ví dụ như Liên Xô thì nó sốt, nó rốt cốp gì đó. Rồi Nhật thì nó cũng có Yamato, Yamaha gì đó, vân vân. Nghĩa là nó rất gần nhau. Tôi đọc lại: như kim cương cứng chắc, trong suốt và tỏa sáng, phản chiếu mọi sắc màu, bản chất tâm cũng vậy, thanh tịnh và vô nhiễm, đốt cháy mọi não phiền, an trú từ thể tâm, đoạn đứt luân hồi khổ. Xin cống hiến cho các vị một đoạn pháp ngữ của vị chân sư Mật Thừa. Mai mốt rồi tôi mời đứng lên đọc cho thuộc lòng, không thuộc lòng nó không có được đâu nghe. Thế rồi nhờ câu giờ cái bài kệ này cho nên nhớ lại bài kệ trước mà mình giới thiệu mà quên giờ viết lại. Như ngọc ước của thần linh biến đất đen thành vàng, biến đất đen thành vàng rồng màu nhiệm của Phật, biến phiền não thành thanh tịnh. Bốn câu đây: như ngọc ước của thần linh biến đất đen thành vàng rồng, chánh pháp màu nhiệm của Phật, biến phiền não thành thanh tịnh. Năng lực phiền não, thưa các vị, nó dùi chôn ta ngàn vạn đời. Thế nhưng mà nếm hương vị chánh pháp rồi thì các vị có thể làm thay đổi phiền não thành thanh tịnh. Kỳ thực điều này nó phải xảy ra đối với người có tu học thôi. Ví dụ như các vị biết pháp hành trì, thế thì ngay phiền não các vị đã có thể làm cho nó thay đổi rồi. Không phải là mình biết pháp tu rồi mình trấn ngự, mình loại trừ, mình bảo hành gì với phiền não cả. Mình chỉ đơn giản một điều làm, hãy nhận diện sự có mặt của nó, nhìn nó. Thì các vị là người nhìn, là năng lực đang nhận biết, thì phiền não tự nó tan biến thôi. Nếu không đi vào pháp quán chiếu này, tu tập như thế này, thưa các vị, người ta sẽ không nói được cái câu như trong Bát Nhã Tâm Kinh nói là phiền não tức Bồ Đề nhé. Ngay phiền não là Bồ Đề. Ngay đó là Bồ Đề, thưa các vị, không có cách gì lý giải khác được bằng cái nhìn của nhà thiền cả. Anh hãy nhận diện đây là phiền não. Thế thì cái người nhận diện, cái người nhận biết, chính thực đó là năng lực bất động, chính thực đó là tâm Phật chiếu sáng thôi. Không đổi thay gì cả. Một là anh đồng nhất anh vào phiền não thì anh phiền não. Thứ hai, anh là người nhìn, phiền não là cái bên ngoài anh, là cái bị nhìn. Thì nó từ từ nó giang xa anh rồi nó biến mất. Cái điều này nó không phải là một loại lý luận. Mà đi vào pháp hành trì, các vị thực sự nhận diện nó thì nó biến mất. Mình không đi vào sự thực tâm này thì thưa các vị, phiền não tức cành hông, chứ phiền não không có tức Bồ Đề được. Không có trong các vị là các vị no ăn không được à. Mình đọc lại: như ngọc ước của thần linh biến đất đen thành vàng rồng, chánh pháp màu nhiệm của Phật, biến phiền não thành thanh tịnh. Hôm qua mình đã thưa với nhau về chuyện bản chất của tâm. Đó là phần thứ hai ha. Tức là bản chất chân thực của tâm. Hôm nay mình đi vô cái phần thứ ba là điều phục tâm. Hôm nay chúng ta đi vô cái phần này nó cụ thể hơn một chút đi. Mình muốn nói đến cái bệnh chung của chúng ta.
Bệnh gì?
Chúng ta có hai cái bệnh nha. Đây là loại bệnh rất ư là căn bản. Bệnh thứ nhất là bệnh thả trôi. Bệnh thứ hai là bệnh nôn nóng. Phải không? Một là thả trôi, hai là nôn nóng. Và thông thường người tu chúng ta mới bắt đầu tu thì có cái bệnh rất là nôn nóng, phải không? Mình thả trôi cuộc đời trong tử sinh tới triệu kiếp rồi. Hay gần nhất là mình thả trôi cuộc đời 50 năm, 60 năm mịt mù ở trong cái chuyện buồn, giận, ghét, thương, là nhận chìm lại mình trong đó, mịt mờ. Có khi mình chưa thương đời mình nữa. Mình thấy cái chuyện là vui buồn hoặc là sáng giận chiều ghét là chuyện bình thường, nhưng mà thưa nó không bình thường đâu. Nó là dạng bệnh của tâm lý đó. Thế rồi một may mắn tình cờ nào đó mình chạm phải vô thường, thấy người thân mình chết, hoặc là một phút giây nào đó chạnh lòng, cái tự nhiên mình cảm thấy là cuộc đời vậy, như nó lây quay như vậy, nó rất là uổng. Kiếm ra tiền để xài tiền, kiếm dục lạc để hưởng thụ một chút, rồi cuộc đời nó rất là phù du như mây trời tụ tán thôi. Người thân mình rồi cũng phải chia tay. Thế rồi cái sự giác ngộ nó vừa bật khởi, cái mình mày mò vào con đường tâm linh, tìm cái nẻo tu tập. Và khi bắt đầu học đạo, bắt đầu tu rồi, cái mình lại rất là sợ. Sợ cái chi? Không biết là tu có kịp hay không, coi chừng nó chết. Do vậy cho nên rất ư là nôn nóng. Cho nên cái bệnh đầu tiên người tu là bệnh nôn nóng. Khi chuyện nôn nóng nó xảy ra rồi thì thưa các vị, điều thứ nhất là mình bị lừa gạt nhé. Lừa gạt làm sao? Ai bảo rằng là cứ vác sát tới đây tôi xoa đầu tôi thổi ký cho cái rồi khỏi cần là tu hành chi cả, được ấn chứng. Có khi là chỉ cần gọi điện thoại thôi, người ta ấn chứng giùm cho nữa. Mà thưa các vị, chuyện này nó xảy ra như cơm bữa bên đất Mỹ. Vào cái thời xa xưa có một người xưng rằng vô tưởng sư đó. Thưa các vị rằng ấn chứng hàng loạt nha, thông qua email, thông qua điện thoại, chứ cũng chẳng cần các vị vác sát tới nơi người ta xoa đầu đâu. Rồi thưa các vị, thế rồi nó trôi qua mịt mù, chỉ còn vang bóng một thời. Thế thì thưa các vị, điều thứ nhất, khi nôn nóng thì chúng ta bị cái tình trạng là lừa gạt. Lừa gạt thứ hai, thưa các vị, là lừa gạt cạn nhất là lừa gạt trên thân của các vị cũng dễ bị lừa gạt nha. Ví dụ như có ông thầy vớ vẩn nào đó bảo rằng là cứ theo tôi rồi tôi bài cho, ăn cái này. Điều thứ nhất là khỏe mạnh, không có tật bệnh. Điều thứ hai khỏi cần đi bác sĩ. Điều thứ ba là ăn như vậy, thân thể nó được thanh lọc, nó trong sạch, thì tu mới thành đạt được đạo quả. Còn nếu ăn sai cái phương pháp này thì tu không được. Thưa các vị, cái chuyện vớ vẩn thế mà người ta vẫn cứ tin nghe. Nếu ông thầy bà cô đó mà giỏi thì thưa các vị, họ không buồn đi tu làm gì đâu nghe. Họ làm bác sĩ ngoài không tiền nhiều hơn à. Và chưa có ông thầy bà cô nào vô chùa trổ cái nghề trị liệu thân các vị mà dám trương cái bằng bác sĩ ra để chứng minh rằng là tôi đã từng học bác sĩ, từng đậu bác sĩ, từng trị bệnh chỗ nọ chỗ kia nghe. Họ nói thôi. Mà các vị tin ra rối mới là chuyện lạ. Thông thường ta là bệnh nhân, ta tới văn phòng bác sĩ, các vị thấy cái gì trước tiên? Thưa các vị, học hàm, học vị, văn bằng bác sĩ, họ thi qua bao nhiêu trường lớp và treo một loạt vậy để chứng minh chứ. Các vị tới mấy cái chùa hay tới mấy thầy cô mà ta bảo rằng là tôi có khả năng trị bệnh, vân vân, các vị có thấy người ta có cái chứng minh gì không? Thưa các vị, tôi cũng có quyền nói tôi là bác sĩ, có trời mà biết, cho ai mà biết. Tại vì đâu cần chứng minh cho ai. Do vậy cho nên Phật tử ta rất là nhẹ dạ nghe. Điều thứ hai, nếu ông thầy bà cô đó mà giỏi mà tự mình có khả năng trị bệnh thì khi bệnh họ không vác sát tới bác sĩ. Thế rồi các vị rình thử họ coi, họ bệnh họ đi đâu vậy? Họ mua thuốc, phải không? Họ tới bác sĩ á. Thưa các vị, do vậy cho nên đạo Phật chưa hề đặt cái chuyện là trị thân bệnh nha, trị tâm bệnh chứ không trị thân bệnh. Cho nên mấy ông thầy vớ vẩn gạo lứt mua mè đó, các vị đừng có quá ư là khờ dại bị người ta lừa. Ăn cái thứ chi âm dương ngũ hành chi đó, thưa các vị, chẳng qua đó là cái giai đoạn tạm thời xử lý. Và cơ thể chúng ta có khi là chúng ta thanh tẩy, chúng ta thanh lọc nó rồi chúng ta cảm thấy chừng như là nó khỏe hơn, nhưng mà đa phần nó do tưởng của chúng ta nhiều hơn, tâm thức chúng ta nghĩ như vậy. Cho nên các vị nên nhớ rằng y khoa người ta học mất cả chục năm mới thành bác sĩ, chứ có phải là giống dớ hai ba bữa mà thành bác sĩ trị bệnh đâu. Cho nên đừng bao giờ bị lừa gạt về cái chuyện thân bệnh. Đây là hai cái sắc thái mình bày cho các vị, là cái bệnh nôn nóng đưa đến cái tình trạng bị lừa bịp, nôn nóng mau hết bệnh, nôn nóng cho tôi khỏe, nôn nóng cho tôi trường sinh bất tử, thưa các vị, là bị gạt thôi. Cho nên hãy nhớ, thầy Phước Tịnh, thưa các vị, bệnh vẫn vác xác đi bác sĩ ạ. Và rõ ràng như vậy thôi. Và không có ông thầy nào bệnh không đi bác sĩ cả. Các vị hình dung rằng là ông cụ Thanh Từ, ông cụ là thiền sư lớn đó, thế rồi ông bệnh, ông có đi bác sĩ không vậy? Cả chục bác sĩ chăm sóc nha. Rồi ông già làng mai, thiền sư dạy đạo khắp thiên hạ đó, ông bệnh ông đi đâu vậy? Thế thì đừng bao giờ tin mấy ông thầy bà cô vớ va vớ vẩn. Nên nhớ, mình không phải là căm ghét chi, nhưng mà mình nói để cho các vị đừng bị lừa gạt. Và đa phần, mình xin lặp lại một câu, nhân gian mình bị lừa gạt thì mình còn đỡ được, mình còn đề phòng, nhưng mà thầy cô lừa gạt thì đừng hòng. Tại vì các vị tâm rất ư là chân chất, những người Phật tử Úc dường như tâm rất là thiện lành ấy. Cho nên thầy cô nào lừa gạt các vị cũng bị mất của mất tiền. Nhưng mà hai cái điều này còn tha được, nhưng mà mất niềm tin tam bảo thì cái chuyện rất là tội cho mình. Cho nên bệnh đầu tiên chúng ta là xin đừng nôn nóng, đừng nghĩ rằng là ông thầy bà cô nào dạy cho ta cái pháp chi mà ta không cần tự thay đổi mình, không cần tu mà ta có thể chứng thánh. Đừng nên tin. Đừng nên tin ông thầy bà cô nào hay là vị đạo sư nào bảo rằng mang xác tới đây rồi ta giúp cho, rồi thoát khỏi luân hồi. Thưa các vị, cũng đừng bao giờ tin. Thưa các vị, mình nói năng thì dường như là hết sức là chân tình, thế nhưng mà những người đệ tử gần mình nhất, thưa các vị, đưa đầu cho ông thầy vớ va vớ vẩn nào ở Việt Nam mới qua, ông tụng đại bi đâu chừng 108 biến chị đó, ông so đầu nói tôi lấy tên bà khỏi địa ngục rồi đó nghe, mà tin mấy chuyện tức cười á, nói gì ai xa. Và thử hỏi là các vị thiền sư cỡ lớn mà chưa dám tuyên bố rằng là ta lấy tên khỏi địa ngục, tức là ta lấy tên khỏi cái bộ sổ vô thường, thế rồi ông thầy vớ vẩn mới có nước mắt 30-40 tuổi gì đó mà tụng mấy chục biển đại bi gì đó là thọ ký rằng tôi đã lấy tên bà ra khỏi sổ vô thường rồi đó. Thì cái chuyện này mà người ta lại tính mới là chuyện kỳ cục. Cho nên xin nhớ cho rằng con đường tu tập, điều thứ nhất, cái bệnh chung của chúng ta là rất nôn nóng. Đây là mình nói cái chuyện nôn nóng bên ngoài thôi thì bị lừa gạt. Nôn nóng bên trong, thưa các vị, lừa gạt thứ hai là gì? Mình mơ ước rằng chứng thánh, mơ ước rằng thành đạt, giác ngộ, cho nên có khi bị thiên ma quỷ thần hiện ra dụ dẫn. Chuyện này dễ xảy ra vô cùng. Thưa các vị, trong không gian vô hình này rất nhiều cái trường phái tâm linh nghe, họ có sức mạnh vô cùng là kỳ vĩ. Các vị bước vô đạo tràng một lần rồi không thoát ra được. Cái sức mạnh của nó vậy đó, nó cuốn hút các vị. Một loại trường năng lượng vô cùng lớn, mà mình vô đó rồi giống như bị bùa, thưa các vị, không có ra được nghe. Thế thì cái này nó là do cái bệnh nôn nóng của chúng ta. Nôn nóng thứ ba, thưa các vị, ngay nó chính tự thân các vị. Ví dụ như mình muốn rằng là phải đoạn trừ phiền não, chấm dứt cái trạng thái tâm thức lăng xăng xuôi ngược, vọng thức ngược xuôi đây. Mình muốn trấn ngự nó, đè bẹp nó, loại trừ nó, và mình bảo hành với nó bao nhiêu, thì cái chuyện tất nhiên xảy ra đó là càng lâm vô cái tình trạng bệnh thân và bệnh tâm bấy nhiêu nghe. Tâm mình nó xuôi chảy như dòng nước vậy. Khi các vị chặn nó lại, không cho nó chảy thì chuyện gì phát sinh? Nó tìm mọi cách nó phá. Tâm các vị nó đang theo một cái dòng chảy miệt mài, xưa giờ chúng ta chưa từng có một phương pháp điều phục. Thế rồi bây giờ mình nghĩ rằng là nghe các thầy giải rằng vọng thức ngược xuôi là nổi chìm trong ba cõi sáu đường, cho nên phải diệt vọng. Và cái từ này ta nghe rất quen, các thầy dạy thiền bài cho chúng ta là phải dứt vọng thức, chấm dứt vọng tưởng. Và thưa các vị, Mình nghe điều này cái mình rất ư là ham tu, cho nên mình muốn chấm dứt vọng thức liền, mình tấn ngự nó, mình diệt trừ nó. Thế rồi cái mức độ đầu là xin hỏi nhau, vọng thức là chi của các vị vậy? Là chính các vị nghe, vọng thức cũng là ta, buồn vui cũng là ta. Thế thì mình giết vọng thức chưa chết mà mình chết trước. Chuyện đó là như vậy. Tại vì các vị trận nó thì nó quậy phá, nó phản ứng mạnh với các vị càng nhất. Đó là nó làm cho đầu nặng và chân nhẹ, nó làm cho máu mũi máu mồm chảy ra, nó làm cho mắt mình nổ đung đóm. Rồi cái bệnh trạng của thể tâm đó là nó làm cho mình bất an nè, cắn rứt nè, khó chịu nè, bực bội nè. Thế rồi mình càng tu thì chuyện gì càng phát sinh, càng cao có phát sinh nha. Người ta tu mặt mày người ta thanh thản dễ thương, còn mình càng tu mặt mình đằng đằng sát khí, giống như là sửa soạn ra chiến trường đánh với địch quân. Thế thì sai. Đây là cái bệnh do nôn nóng mà nó thành nha. Thế rồi bỏ những cái loại bệnh này thì ta còn lại một pháp hành trì vô cùng là chi, vô cùng là giản dị. Thưa các vị, hãy đừng lấy mấy ông tổ Tào làm định chuẩn tu nha. Ta học với ngàn thầy, thế nhưng mà ta nên lấy pháp hành của Đức Thế Tôn làm định chuẩn à. Các vị đọc vô kinh nha. Có bài kinh nào Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta cái cách hành trì rất là bạo động với mình không? Không hề. Ngay pháp hành thiền tứ niệm xứ thôi thì cái điều này nó đã biểu hiện rồi nghe. Thế Tôn bảo rằng là nhìn hơi thở đang đi vào, nhìn hơi thở đang đi ra. Chứ Ngài không hề bài cho chúng ta là phải làm cho hơi thở thiệt dài, làm cho hơi thở thiệt êm, thiệt nhẹ gì hết. Nó dài thì biết nó dài, nó ngắn thì biết nó ngắn, nó êm thì biết nó êm. Nó thô, nó kêu thì biết nó thô và kêu thôi. Rồi từ từ nó dịu dần thôi. Rồi cái buồn đến thì ta biết đây là cái buồn, vui đến ta biết đây là cái vui. Chứ không hề tránh ngự, không hề đoạn trừ, không hề đối kháng, không hề bạo động nghe. Thế thì điều thứ nhất, thưa các vị, hãy lấy kinh văn và lời dạy Đức Thế Tôn làm định chuẩn. Tất cả các pháp hành từ 26 thế kỷ trước trải cùng cuộn như tới hôm nay, an toàn nhất là pháp hành từ Đức Phật dạy. Phổ biến mọi căn cơ trên hành tinh này cũng là những pháp Đức Thế Tôn dạy, chứ không phải là các vị tổ Tào. Tại sao vậy? Ngài được gọi là Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngữ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà. Ngài đáp ứng với căn cơ của vạn loại chúng sinh trên hành tinh này từ quá khứ tới hôm nay. Trong tất cả các vùng văn hóa thì giáo lý Đạo Phật đều phổ cập được. Trong khi đó thì những pháp hành trì của các vị tổ chế tác, thưa các vị, nó đáp ứng được nhu cầu của thời đại trong một vùng văn hóa nhất định, trong một quãng lịch sử nhất định nghe. Chứ còn không phải là phổ biến toàn thể căn cơ của chúng sinh trên hành tinh này. Rồi mình dẫn chứng thêm các vị thấy. Ví dụ như truyền thống thiền nguyên thủy có mặt 26 thế kỷ qua. Thế nhưng cho tới bây giờ, thưa các vị, đa phần người Tây Phương đến với đạo, đến con đường tu tập, họ đều đi vào dòng chảy thiền nguyên thủy à. Và nơi đất nước Úc này, những vị thầy vô cùng lỗi lạc không hề là những vị thầy của truyền thống Bắc truyền á, mà là những vị thầy của truyền thống Nam truyền. Ví dụ như Ngài Ajahn Ram là vị thầy lỗi lạc giỏi á. Và ông là dân Anh chứ có phải là dân Việt Nam đâu. Học thiền với ai? Học với Ngài Ajahn Chah ở bên Thái Lan á. Thế nhưng mà đó là những vị thầy giỏi, truyền đạt chánh pháp, truyền đạt pháp hành trì. Do vậy cho nên điều thứ nhất, hãy nhận diện rằng pháp an toàn nhất, hợp với mọi căn cơ chúng sinh, thời đại bây giờ, thời đại tương lai, thời đại quá khứ, đó là pháp hành của truyền thống thiền từ Đức Thế Tôn tuôn chảy. Điều thứ hai, giản dị nhất cũng là pháp hành của truyền thống thiền nguyên thủy nghe. Vô cùng đơn giản. Có cái gì không đơn giản khi các vị thấy hơi thở đang đi vào đi ra, có phải không? Thứ nhất là không nhiêu khê, không phức tạp. Điều thứ hai, không ỷ lại thần linh, không cầu cảnh bất cứ một ai. Điều thứ ba, pháp hành nó tự có nơi tự thân các vị. Hơi thở là cái ta đang tự có, thân là cái ta đang tự có, buồn vui là cái ta đang tự có. Ta không cần niệm Phật, niệm trời, niệm thần linh, niệm bất cứ ai. Ta không cần hướng tâm về ai. Ta không cần phải làm cái đuôi của bất cứ ông thầy nào cả, ta cứ an trú ngay nơi tự thân của ta để hành trì pháp thôi. Thế thì thưa các vị, vừa đơn giản nè, vừa hiện thực nè. Điều thứ ba thưa các vị là chưa có một pháp nào lợi ích nó thiết thực như là pháp hành của Phật giải nhé. Vô cùng thiết thực. Tại sao? Thưa các vị, do vì khi các vị buồn, các vị giận, các vị không cần phải đợi chờ ai cả, các vị ứng dụng được pháp hành trì ngay nơi niệm thân hoặc là niệm hơi thở, thì những buồn, những giận, những sao động, những bất an các vị liền lắng xuống tức khắc thôi. Thế thì hiệu quả vô cùng là giản dị. Điều thứ tư, pháp hành này có thể tự thân các vị chứng nghiệm được và không cần một ai soi sáng dùm các vị hay là xoa đầu các vị thọ ký cả. Các vị tự thấy cái trình độ tu của mình nó ra làm sao, nó có an lạc hay không an lạc. Thế thì thưa các vị, điều thứ nhất là nương vào pháp hành của Phật dạy thì các vị bỏ đi cái bệnh nôn nóng của ta rất là tự nhiên. Không nôn nóng, không ỷ lại, không hướng ngoại, không vọng động, không cầu khẩn ai cả, và không trở thành tôi tớ của ai cả. Tự ta làm hoàng đế của ta, tự ta làm thần linh sáng tạo đời sống ta. Thưa các vị, thế thì cái điều rất rõ ràng rằng các vị thấu đạt được chánh pháp, các vị có một chút công phu thực hành thì cái bệnh trạng nôn nóng thì tự nó rớt thôi à. Ta biết rằng là đi mau, đi chậm, đi tới hay là đi thụt lui, hay là một bước tới, ba bước lui gì thì ta có quyền quyết định đời mình chứ không ai quyết định cả. Đây là điều thứ nhất. Nếu có được pháp hành trì, có được chánh kiến, học Phật Pháp tới nơi, thì các vị tự quyết về đời sống các vị, thì cái bệnh thứ nhất là bệnh chung này tự nhiên nó rớt. Bằng không á, mình cứ mãi lệ thuộc. Lệ thuộc ông thầy, lệ thuộc bà cô, lệ thuộc cái vị đạo sư. Thậm chí Đức Thế Tôn còn bảo rằng là đừng lệ thuộc Đức Phật nữa kia. Các vị đọc Vô Tăng Chi Bộ Kinh thì thấy Đức Thế Tôn bài cho chúng ta là đừng nghe, không phải đừng nghe những gì đừng tin những gì là sách cổ 3.000 năm, 4.000 năm còn lưu lại. Đừng tin những gì mà điều đó được nói ra từ vị thầy mà ngàn vạn người đều tin tưởng lễ lại nghe. Đừng tin những gì do vì nhiều người thương mến quý trọng. Thưa các vị, tại vì có khi người ta vì cảm tính với ông thầy để người ta nói về ổng làm sao. Cho nên nó có tới 9 điều như vậy. Và cái điều cần tin đó là khi ta ứng dụng những điều đó vào tự thân, thấy nó lợi ích cho chính ta. Lợi ích đến với người, lợi ích ngay đời này, lợi ích nhiều đời sau. Và được các bậc hiền thánh tán trợ thì ta nên tin nghe. Thế thì thưa các vị, chưa có một vị giáo chủ nào tuyệt vời như Đức Phật. Ngài còn thậm chí bảo đừng tin Ngài nữa kia. Thế thì mắc gì ta không đi vào lời dạy của Đức Thế Tôn, làm cho chánh pháp thấm vào từng tế bào của ta để ta có thể loại trừ được rất là nhiều cái bệnh trạng của tâm thức phàm phu. Và những điều này nó sẽ dâng lên tùy cái mức độ học Phật Pháp của các vị, mức độ ham tu của các vị thôi. Các vị mà học Phật Pháp tỏ tường, có niềm tin với chánh pháp thì các vị tự nhiên rớt hết những cái bệnh, nó vô cùng là cảm tính của con người giữa trần đời này thôi. Đây là điều thứ nhất gợi ra đây để các vị ý thức được điều là cái bệnh chung chúng ta là bệnh rất là nôn nóng khi phát tâm tu. Và từ cái bệnh này, cái hệ quả của nó thưa các vị có khi nó tác hại vô cùng nhé. Mình lặp lại, tác hại đầu tiên là bị lừa gạt, tác hại thứ hai là nó bức phá thân của chúng ta. Và khi tác hại nó xảy ra rồi, ta không có lường được rằng là có khi mình mất một đời, mất nhiều đời. Hạt giống tà pháp một khi gieo tâm thức rồi khó lấy ra lắm. Hạt giống chánh pháp thì nó đòi cái điều kiện ươm mầm rất là lâu theo với tháng rộng ngày dài. Nhưng hạt giống tà pháp một lần đi vô rồi thì nó dính luôn vào tâm thức ta, gỡ không dễ ra. Tại tâm thức ta nó đã có sẵn cái hạt mầm chi? Hạt mầm phiền não, hạt mầm lười biếng, hạt mầm ỷ lại. Thế nào là ỷ lại? Mình mong muốn là người ta dọn sẵn món ăn cho mình ăn à, không hề muốn nấu, gọi là ỷ lại. Muốn là thầy tu dùm cho tự thân ta không cần tu. Tâm thức ỷ lại dường như nó rất là phổ thông nha. Rồi cái tâm thức, điều thứ nhất là mong chờ, thưa các vị, mong chờ cái món quà nó rớt xuống ta mà ta không cần làm chi nhiều. Đây là những bệnh rất là chung. Thế nhưng mà mình xin lặp lại rằng là khi các vị có tu tập học hiểu chánh pháp thì tất cả những loại bệnh trạng này tự nhiên nó trôi mất, không cần làm gì cả, tự nó biến mất. Bệnh thứ hai rất phổ thông là bệnh buông trôi. Bệnh này dường như cũng bệnh trời cho. Thưa các vị, hai bệnh này nó dính liền nhau nhé. Khi người ta nôn nóng và cái thời gian nôn nóng mà nó không như ý người ta mong muốn á, thì người ta liền quay lưng lại, người ta buông trôi. Chuyện nó là như vậy. Nó là hai mặt của một đồng tiền. Ai mà mới vô tu mà miệt mài cần khổ làm như là ngày mai là thành đạo, thế thì người đó chắc chắn rằng là 37, 21 ngày là không buồn tu nữa. Các vị để ý coi, trong đạo người xuất gia cũng thế, người cư sĩ cũng thế nha. Ai mà mới hiểu đạo rồi đem hết nào của nào cải đem cúng dường và tung hê hết mọi thứ để tu, thế rồi tu 3 năm không thấy chuyện gì xảy ra, cái bắt đầu ăn quay lưng lại và chạy trôi theo đời sống, có khi còn tệ hơn lúc mình chưa tu. Cho nên các vị nên lưu ý điều này. Nôn nóng và buông trôi, nó là hai mặt của một đồng tiền. Nó luôn đi có cặp ạ. Rồi mình chưa nói chuyện các Phật tử, mình không có thăm dò vô thế giới, các vị không có hiểu nhiều, nhưng mình nói thế giới người xuất gia thôi. Thưa các vị, đồng lữ với mình, tức là những người cùng xuất gia với mình đó, có những thầy họ mới xuất gia họ tu, các vị hình dung rằng mình thấy họ mình lại được ạ. Tại họ tu ghê gớm vô cùng, gọi là tu quyết lử đó, đốt tay, đốt chân, và trên đầu họ đốt không biết mấy nốt mà nói. Rồi các vị nhìn là mình không có đốt cái nốt nào trên đầu nghe, nóng lắm, không đốt. Người ta đốt 9 liều như thế này, tới 9 liều là họ rất ư là tinh tấn, đốt đầu không rồi chưa đủ, đốt ngón tay nữa, rồi đốt từng liều trên cánh tay, thế rồi chuyện gì phát sinh. Tu thiền với ông cụ Trúc Lâm thấy dường như rất là chậm chạp, cho nên theo thiền công án thì thoại đầu. Theo thiền công án thoại đầu đâu được vài ba năm thì thấy ổng xong. Thôi thì tu niệm Phật cho chắc. Niệm Phật thấy ổng xong nữa, thôi về nhà rước một bà về nuôi chẳng chắc. Mới sống, cuộc đời biến mất. Thưa các vị, rất nhiều cái trường hợp như vậy. Cho nên thưa các vị, hai bệnh này điều thứ nhất là một thôi chứ không phải là khác nhau. Ai nôn nóng thì sẽ buông trôi thôi, chạy không bao giờ tới nơi nha. Thế nhưng mà các vị đi thì các vị đi tới trời luôn á. Cứ thông thả mà đi, ngày nào cũng đi, ngày nào cũng đi thì các vị đi tới nơi. Còn các vị chạy thì những gì phát sinh? Sẽ không đi tới, tại vì mệt và ngã qua bên đường và nằm chết bên đường luôn. Rồi cái việc ví dụ gần nhất, ví dụ tay, các vị mà nắm thế này hoài, nắm được không? Không. Mỏi tay, hao năng lực. Trong khi các vị để tay thông thả thế này, dung dăn dung dã, thì các vị có thể để tay như thế bao nhiêu lâu? Một đời người. Thế thì cái con đường tu cũng như vậy, thưa các vị. Và cái điều này không phải mình vận dụng cái tư duy của mình để truyền đạt đến các vị, mà điều này đã được Đức Thế Tôn nói lần đầu tiên sau khi chứng đạo. Ngài nói con đường của Ngài là chi? Không phóng túng buông trôi, cũng không quá ư là khổ hạnh. Đây là con đường trung đạo. Con đường trung đạo nó không phải chỉ có mặt trong giáo điển, trong những lời dạy Đức Phật, mà nó có mặt trong pháp hành trì của các vị. Cho nên không nôn nóng cập rập mà không buông trôi thì được gọi là con đường trung đạo. Rồi quy chiếu là pháp hành. Ví dụ như thiền tứ niệm xứ thì các vị thấy Đức Thế Tôn có đặt cái tình trạng là chúng ta phải nôn nóng không? Không. Không hề bắt các thầy tỳ kheo phải là bỏ cơm, bỏ nước, nhịn đói, tọa thiền ngày, tọa thiền đêm, không. Sáng thì cũng tới giờ ôm bát đi khất thực đàng hoàng, rồi về. xếp chân kiết già để chánh niệm ngay phía trước mặt, rồi tỏ thiền buổi chiều, rồi sáng hôm sau cũng cứ làm một việc bình thường như thế. Thế thì mình dẫn một bài kinh thì các vị thấy cái ý của mình truyền đạt đến các vị, để các vị có thể hành trì một đời trong cái trạng thái tâm thông thả nhưng không nôn nóng và không buông trôi. Có một bài kinh rất là hay, đó là một hôm chư tăng ở trong giảng đường bàn với nhau là một vị tỳ kheo lý tưởng là một vị tỳ kheo đạt được thần thông mới là lý tưởng. Ông khác nói không, một vị tỳ kheo tràn đầy trí tuệ là một tướng quân chánh pháp như ngài Xá Lợi Phất mới lý tưởng. Ông khác nói không, một vị tỳ kheo phải đa văn như ngài A Nan mới là tỳ kheo lý tưởng. Tức là tùy cái khía cạnh tâm thức của các thầy, mỗi ông đưa ra một ý kiến về cái định chuẩn của một tỳ kheo phải như vậy mới được gọi là vị tỳ kheo tuyệt vời. Và họ bàn nhau không ngã ngủ. Thế Tôn đi ngang hỏi chứ các thầy nói với nhau chuyện gì? Các thầy nói vậy, bạch Thế Tôn, chúng con đang bàn với nhau là vị tỳ kheo lý tưởng phải như thế nào? Hay mình nói cái khác là cái định mức của sự tu hành lý tưởng nhất là như thế nào? Cái đó là cái ngôn ngữ mình diễn đạt nghe. Thế rồi sau khi Thế Tôn nghe các thầy trình với Thế Tôn về cái chuyện cãi vã với nhau là định chuẩn vị tỳ kheo, một là thần thông, hai là trí tuệ, ba là giữ luật, bốn là mật hạnh, vân vân, ngài mỉm cười, ngài nói một vị tỳ kheo lý tưởng nhất là vị tỳ kheo tới giờ khất thực thì ôm bát đi khất thực, khất thực xong về thọ trai, thọ trai xong rửa chân xong xếp chân kiết già và tỏ thiền, đây là vị tỳ kheo lý tưởng nhất, chứ không phải là đạt được cái chi cả. Lý tưởng là điều đặn bền bỉ, hãy làm cái việc anh từng làm trong từng ngày, thế thôi. Và bài kinh đó các vị ứng dụng là tự thân. Đời sống tu tập lý tưởng nhất là đời sống gì? Đời sống gì? Không nôn nóng, không cập rập, không mơ ước một cái điều kiện gì khác, điều kiện ta đang có cả. Ta đang an trú trong thiền đường này để tu thì ta rất ư là hạnh phúc, rất ư hài lòng với điều kiện ta đang có nơi đây để ta tu. Không nghĩ rằng là tôi phải được ngồi trên cái tòa sen đàng hoàng, thắp hương đàng hoàng tôi mới tu, không. Bình thường rất ư là phàm phu thế này. Rồi rộng hơn thưa các vị, lý tưởng nhất trong đời sống tu ta là ta không có mơ ước là tung hết cái điều kiện ta đang có, ném hết mọi thứ vào gió rác, rồi một mình một thân ôm gói lên núi tuyết, đào một cái hố trên đó, đào một cái động trên đó, rồi đóng cửa sắt để tu, thưa các vị cũng không, không cần phải nôn nóng gì cả. Hãy gọi là tùy sở trụ xứ thường an lạc. Câu này rất là hay nha. Mình dịch tiếng Việt là dịch cho dễ hiểu là an lạc và hạnh phúc trong mọi điều kiện ta đang có. Tức là trong điều kiện vật chất ta đang có nè, trong điều kiện nhà ở ta đang có nè, trong cái điều kiện của gia đình ta đang có nè, trong điều kiện thân tâm ta đang có. Và giải thích rộng hơn là thế này, thưa các vị, có khi đời sống ta, ta rất ư là hướng ngoại, rất ư là vọng động, rất ư là mơ ước cái gì khác đời sống của ta. Ví dụ như mình đang có đời sống thế này, mình nghĩ rằng nó bất tiện vô cùng, không thể tu tập được, cho nên mình muốn rằng là phải đổi thay cái hoàn cảnh sống. Và tâm thức luôn chạy ngược xuôi là chuyện rất bình thường. Trong khi cái điều dễ hiểu ban đầu là ta hãy an trú ngay nơi cái điều kiện ta đang sở hữu đây. Ta đang sở hữu ngôi nhà, sở hữu chiếc xe, sở hữu mảnh đất, sở hữu cái chùa. Hoặc là gần nhất là ta đang sở hữu thân hình của ta đây. Nó như thế này là như thế này, không cần đòi hỏi gì hơn cả. Nó già như thế này thì hoan hỷ chấp nhận nó già như thế này. Nó yếu như thế này, chấp nhận nó yếu như thế này. Và không có đòi hỏi, không có muốn nó khác đi gì cả. Mọi điều kiện ta đang có, ta thụ hưởng nó, ta hạnh phúc với nó, ta mãn nguyện với nó, thì gọi là tùy sở trụ xứ thường an lạc. Nó đi vào pháp hành trì là hàm ý rằng tùy sở trụ xứ thường an lạc là ngay nơi cái buồn, ngay nơi cái giận, ngay nơi cái ghét, cái thương. Các vị khéo thì các vị ngay nơi đó mà an lạc. Hơi khó hiểu nhưng mà thưa các vị, Thông thường là mình cứ nghĩ là đây là cái nỗi buồn, đây là cơn giận, đây là sự bất an, tôi phải đào thải nó, tôi phải loại trừ nó, tôi phải trấn ngự nó. Thì sai với pháp hành trì nghe. Cho nên pháp hành trì của Phật dạy thiền tứ niệm xứ thôi, thì ngay nơi buồn, ngay nơi giận các vị khéo an trú, hàm nghĩa rằng là các vị liền đón nhận sự có mặt của nó, mỉm cười nhận diện đó, chấp nhận nó đến như tự thân nó, rồi nó đi một cách rất là tự nhiên thôi. Không cần phải đào thải, không cần phải loại trừ, không cần phải trấn ngữ, không cần phải tìm một cái trạng thái tâm nào khác biệt hơn để tu cả. Hãy tu ngay trên từng đối tượng tâm hành đang sinh đang diệt, gọi là tùy sở trụ xứ ở mức độ thâm sâu của pháp hành trì. Khi mình làm được điều này, tức là mình có khả năng nhìn được cái buồn, nhìn được cái giận, thì thưa các vị, đang đi vô pháp, đang đi vô thiền tập rồi. Các vị đang quán pháp trên pháp đó. Kỳ thực là giáo lý đạo Phật nó có một cái sự liên hệ rất là chặt chẽ nghe. Một câu kinh có thể hàm cái nghĩa tu tập cả ngàn vạn câu kinh. Và từ cái điều này, chúng ta có một cái nhận diện về pháp hành trì trung đạo của Đức Thế Tôn dạy. Thưa các vị, nắm được pháp hành của Đức Thế Tôn dạy là không căng thẳng, không buông trôi. Điều thứ nhất là các vị đi vô pháp hành thực sự theo con đường của truyền thống thiền tứ niệm xứ, thì các vị tự nhiên đạt đến cái trạng thái là trung đạo, không buông trôi và không nôn nóng. Thứ hai, các vị hiểu được cái nguyên lý rằng là cái chuyện tu hành không thể cập rập, cũng không thể buông trôi, cứ thủng thẳng mà tiến, thế thì các vị cũng đang đi vô con đường trung đạo. Đây là hai cái bệnh nó chỉ trừ được khi chúng ta có pháp hành trì. Hai bệnh này nó cũng có thể trừ được khi chúng ta thấu đạt được cái nguyên lý, đó là mọi con đường nó đều con đường trung đạo thì bền bỉ và thành đạt thôi. Mình nôn nóng làm giàu, thưa các vị, không thể bằng một cái phương tiện ăn cướp của người ta mà giàu, phải không? Và mình cũng không thể làm việc là buôn bán một ngày rồi nghỉ tới hai tháng rồi mới ra buôn bán tiếp, thì đừng hòng giàu được cho mất công. Anh phải đếm tiền từng ngày, anh phải cần mẫn từng ngày. Chuyện đó là như vậy. Một con người muốn làm giàu đó cũng phải theo cái tiến trình như vậy, tiến trình trung đạo nghe. Một đất nước muốn làm giàu nó cũng theo cái tiến trình như vậy nghe. Các vị mà qua cái đất Pháp, các vị nhìn thấy tức cười đó. Cái văn hóa Việt Nam mình, Pháp nó đặt chân vô không bao lâu mà vì như người Việt mình ảnh hưởng văn hóa Pháp nặng lắm á. Và cái điều đặc biệt là dân Pháp nó rất kỳ thị dân Mỹ. Ai qua đó mà nói tiếng Mỹ là nó không ưa, hỏi đường nó không chỉ á. Không biết ở đây có ai đã từng du lịch qua Pháp không? Điều thứ hai, thưa các vị, là nhìn chung thì thành phố Paris, nơi gọi là thành phố hoa lệ nhất trên hành tinh này, ngày xưa ai cũng mơ ước được đi Tây á. Thưa các vị, mình ở Mỹ rồi mình qua đó mình mới thấy ô cha nó dơ không chịu nổi. Phân chim nó đầy trên đường, phân chó đầy trên đường. Không phải mình biêu ríu chi được, nhưng mà cái sự thật mình nói để quy chiếu là một điều là chúng ta sẽ nhìn ra về cái tình trạng của bệnh này thôi. Và trong khi đó thì thưa các vị, mình qua Mỹ mình thấy mấy anh chàng dẫn chó đi ngoài đường đó, sao túi quần anh á, dắt cái túi ni lông, phải không? Để làm chi? Chó mà nó bỏ phân là lượm liền, bỏ vô túi, dắt lên lưng. Và đi tới nơi nào cho phép bỏ thì mới bỏ nghe. Và thưa các vị, Mỹ nó không hề ngủ trưa, có phải không? Thậm chí là nó làm việc đến nỗi là uống ly cà phê, không có chuyện ngồi cà phê vỉa hè 3 tiếng đồng hồ như dân Việt Nam chúng ta. Nó đi một vòng vậy, nó lấy ly cà phê rồi nó ngồi trên xe nó uống thôi. Chúng ta đi ra phi trường thấy đó. Phong cách Mỹ đó là nó vừa uống vừa đi á. Nó vừa chạy xe vừa uống á. Do vậy cho nên thưa các vị, mình qua đất Pháp mình nhìn thấy sáng mặt trời lên rất cao thì cái ảnh ra ngoài. Hồi xưa từ làng Mai, tức là từ sóng tưởng làng Mai mình đi bộ qua tới sóng Hạ. Cho nên mình quan sát cái sinh hoạt của người Pháp, mình mới thấy điều này thôi. Mình thấy là mặt trời lên rất ấm rồi mới ra. Anh ra, anh tỉa nho nè, anh cắm chói cho nho nè, anh buộc nho. Thế rồi mình đi học xong mình đi về thấy anh đi vô trong bóng cây, anh trải chiếu ra, rồi anh đem rượu ra, anh ngồi anh chè chén, rồi anh ngủ giấc, rồi nghiêng nghiêng bóng xế anh làm chút xíu gì đó, trời chưa mát là anh ra cúng nhà anh đi về hết rồi. Thế rồi ra ngoài phố thì thấy là gần tới trưa thôi, nó đuổi mình ra, nó không cho mình mua nữa, nó đóng cửa lại để nó đi ăn trưa. Ăn trưa xong rồi nó về nhà nó ngủ trưa một giấc, rồi nó ra nó mở cửa hàng, rồi chiều đóng cửa sớm đi chơi tiếp. Thưa các vị, thế mà làm sao đất nước không chậm tiến được? Làm sao nó có thể vươn vai, nó có thể giàu có được, cả một dân tộc nó chìm vô tình trạng đó? Thế cho nên thưa các vị, không hề có chuyện nôn nóng mà thành công, cũng không hề có chuyện thả trôi mà thành công hết. Trong lĩnh vực cạn của tự thân, muốn làm giàu không thể có chuyện là anh đi ăn cướp người ta mà giàu, cũng không có thể là làm một ngày nghỉ 3 tháng mà giàu. Thì từ lĩnh vực cá nhân cho tới lĩnh vực xã hội, cho tới nước non, cho tới lĩnh vực tu tập đều đi theo con đường này cả. Hãy nhìn thực vật mình bỏ một hạt giống xuống, mưa một ngày, nắng một tháng, hạt giống nào cũng hư cả. Thế rồi mưa luôn 10 ngày và không có nắng thì hạt giống cũng hư. Thế thì nắng và mưa rất đều đặn, nhiệt lượng nó ôn hòa, dễ chịu, không nắng, không mưa, không ẩm, không khô, hạt giống mới lên nhé. Thì cái chuyện tu của các vị, thưa đại chúng, không được căng thẳng và không được buông trôi là như vậy. Đơn giản vậy thôi. Học bài học từ thiên nhiên, học bài học từ xã hội loài người, học bài học từ tự thân. Rồi các vị thấy con đường tu ta phải đi theo cái chiều hướng đó thôi. À, tới giờ chưa? Tiếng đồng hồ rồi đó. Điều thứ hai, điều thứ hai là làm quen với pháp hành đi. Phần B. Xin hỏi đại chúng rằng là mấy hôm nay mình đã đi vô pháp thực tập chưa? Dường như không một buổi học nào mình không nói điều này nghe. Nói tới nói lui, ngần nói việc. Ví dụ như các vị có thể học thêm chừng một tháng thì thưa đại chúng, dường như mình cũng nói ngần nói việc thôi, không nói khác. Thế nhưng mà chuyện này sẽ dĩ phải nói tới nói lui hoài, do vì mình nghĩ nói những việc khác cũng không cần thiết lắm. Lâu lâu qua què qua sói cho vui để gọi là câu giờ thôi, nhưng mà kỳ thực việc chính là việc đi vô pháp hành trì ạ. Mình có đem Tề Thiên Đại Thánh mình nói thì cũng để bài cho các vị cách hành trì. Thế cho nên thưa các vị, đi vào pháp hành nó có nhiều tầng. Tầng thứ nhất, để làm quen là chúng ta nên nhận diện được một điều rất căn bản, đó là thử lắng nghe phút giây hiện tại, thử nghe. Chưa cần đi vô pháp hành gì cho sâu xa, các vị thử làm một điều là dừng tâm các vị ngay phút giây hiện tiền, lắng nghe âm thanh của đất trời, nhận diện những hiện tượng đang có mặt. Dừng tâm lại ngay phút giây hiện tiền, đón nhận mọi thứ ngay bây giờ và ở đây, thử làm một việc này coi. Và khi làm được điều này là các vị đã xây dựng được một phương pháp vô cùng vững chắc để các vị đi vô công phu thiền tập. Có khi mình đang nhìn cái món này nhưng tâm thức mình nó chạy ở chỗ kia rất xa. Có khi mình lắng nghe điều này nhưng mà trong tâm thức của mình nó đang rầm rì quyên thiên phố chợ. Người ta nói, thưa các vị, có khi mình nghe hững hờ bằng nửa lỗ tai thôi nghe, còn cái phần tâm thức của mình thì nó đi chỗ khác rất là xa. Cho nên cái điều đầu tiên cần phải làm đi vô pháp thực tập rất là giản dị, đó là hãy kéo cái tâm các vị dừng lại ngay bây giờ, ngay nơi đây. Hãy khám phá giây phút hiện tiền. Và khi các vị lắng nghe được, dừng tâm lại được ngay phút giây hiện tiền, các vị sẽ thấy rằng không có buồn, không có giận, không có lo âu, không có bất an, không có phiền não gì sinh khởi trong phút giây hiện tiền hết. Tâm thức mình mà nó buồn, nó giận là nó đều có hai nguyên do. Một là nó chạy tới tương lai để nó mời gọi những điều vớ vẩn về để nó lo âu. Hai là nó lui về quá khứ nha. Tức là nó có thời gian xen vô bên trong tâm thức. Nó có yếu tố thời gian đi vào, nó có yếu tố của không gian đi vào thì nó mới mời được buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn. Bằng nó dừng lại ngay phút giây hiện tiền thì đố có thứ phiền não nào sinh ra. Thế rồi cái việc cần phải làm là thế nào là phút giây hiện tại? Thưa các vị, phút giây hiện tại là một cái gạch rất mỏng nha. Nó là cái sự giao tiếp của quá khứ và tương lai, được gọi là hiện tại. Hiện tại nó chỉ là một khái niệm mà nó không có cái thực thể một quãng thời gian vài giây gì để cho các vị gọi đây là hiện tại cả. Tôi ví dụ, đây là cái dòng chảy thời gian đi. Các vị vạch một đường, nói đây là hiện tại, thì cái hiện tại này nó thành quá khứ rồi. Thế thì hiện tại là một cái khái niệm, nó là sự giao tiếp giữa quá khứ và tương lai, cho nên người ta tạm chấp nhận với nhau rằng đây là phút giây hiện tại. Thế thì chính xác nhất phút giây hiện tại là gì? Không có thời gian nghe. Mà cái gì không có thời gian được gọi là hiện tại thì nó cũng triệt tiêu cả không gian. An trú ngay phút giây này, nó hàm nghĩa thứ nhất là tâm thức các vị luôn tỏa sáng, không được chạy tới tương lai, không được lui về quá khứ, nó luôn sáng bừng ngay bây giờ thì được gọi là ngay hiện tại. Còn nếu nó vừa chợt suy nghĩ thì lạc vô quá khứ và lạc vô tương lai. Do vậy cho nên cái thực tập đầu tiên chừng như là rất đơn giản khi các vị thấy mình ghi cái câu chữ là lắng nghe phút giây hiện tại. Nhưng mà kỳ thực nó là chi? Nó là tinh yếu của thiền tập, của pháp hành này. Tinh yếu để làm cái chi? Tinh yếu để đoạn trừ nghiệp thức của ba cõi sáu đường. Tinh yếu để có thể chứng nghiệm được pháp thân ngay hiện tiền á. Tại vì khi các vị dừng tâm được ngay sát na hiện tiền, luôn sáng bừng, thì các vị triệt tiêu được bản ngã của các vị. Ta hình dung rằng bản ngã ta có mặt từ đâu vậy? Từ quá khứ và thành bản ngã, từ tương lai và thành bản ngã. Lấy đi hết những cái ưu tư phiền não trong quá khứ chắc nặng thì các vị triệt tiêu được bản ngã một phần rồi. Thế nhưng cái phần còn lại, đó là những toan tính của các vị, những ưu tư của các vị về tương lai. Thế thì thưa các vị, hai phần này nó chỉ có mặt trên cái nền của hiện tại mà thôi. Hai cái phần này, thưa các vị, nếu các vị muốn triệt tiêu nó thì vô cùng đơn giản là chỉ cần an trú tâm ngay sát na hiện tiền này thì quá khứ bị triệt tiêu, tương lai cũng không còn có mặt. Quá khứ triệt tiêu, nó hàm nghĩa rằng là mọi cái dấu vết của niềm tự hào về bản ngã ta không có điều kiện sinh ra trong ta. Thử hỏi, tôi tự hào tôi là thầy Phước Tịnh thì cái chuyện gì phát sinh? Nó có một cái lý lịch rất dày để tôi nói tôi là Phước Tịnh nghe. Lý lịch đó là tôi từng có ông A, con bà B, tôi xuất gia chỗ nọ chỗ kia, tôi là người Việt Nam, tôi năm nay gần đó tuổi, gần kia tuổi. Tôi đã từng giúp đỡ cho những người Phật tử biết được pháp hành trì tu tập. Thế thì khi nói tôi là thầy Phước Tịnh, nó hàm cái bản ngã kéo dài cả một cái bề dày của quá khứ hiện về, phải không? Thế rồi người ta không có khởi ý niệm rằng tôi là thầy Phước Tịnh chi cả, đơn giản chỉ là trạng thái tâm chói sáng ngay hiện tiền. Thế thì cái ý niệm là tôi là thầy Phước Tịnh tự nhiên nó bị triệt tiêu, và khi ý niệm đó triệt tiêu thì tất cả quá khứ người ta nó đều biến mất. Có cái niềm kiêu ngạo, có cái niềm tự hào là có cái bản ngã tràn về. Còn nếu các vị không kiêu ngạo, không tự hào, các vị sống luôn ở sát na hiện tiền, thưa các vị, bản ngã các vị không có mặt, hàm nghĩa rằng là mọi quá khứ nó đều bị cái giây phút chói sáng hiện tiền là triệt tiêu hết, là như vậy. Mà khi quá khứ triệt tiêu thì cái chuyện gì phát sinh? Tương lai cũng bị triệt tiêu nghe. Tương lai không là gì ngoài cái bóng của quá khứ nó chùm ngang với hiện tại, nó trái tới tương lai thôi. Quá khứ của ta do vì nếm nhiều khổ đau, do vì sinh ra trong cái điều kiện cực khổ vô vàn, phải kiếm miếng ăn từng ngày để sống còn. Quá khứ chúng ta do vì cái chết gần kề, bệnh tật nó rượt đuổi, do vì điều kiện ra đây nó vô cùng bất an, không có ổn định để chúng ta tu tập, cho nên ta phóng tâm thức tới tương lai, mơ ước một cảnh giới nơi đó sống phải được nhiều ngàn năm nè. Điều kiện tuyệt vời để ta tu tập nè, cho nên ta tạo thành một cái thế giới, nó là cõi cực lạc hoặc là thiên quốc. Thiền quốc hay những cảnh giới xa xôi không gì ngoài những ý thức các vị phóng về tương lai thôi nghe. Nó là phản ảnh của niềm khát khao con người hướng về tương lai, hình thành một thế giới. Nếu người ta dùng cái luận lý của những nhà luận lý học Tây Phương thì nó là như vậy đó. Tương lai của anh không có cái gì ngoài niềm mơ ước của anh phóng về phía trước. Quá khứ của anh như thế này cho nên niềm mơ ước của anh tương lai như thế kia. Quá khứ đó là một dân tộc sinh ra trong một cái vùng cát nắng như là hung đốt, như là một lò lửa. Và điều kiện sống nó vô cùng khó khăn. Cho nên người ta tạo ra hình ảnh một thiên quốc là nơi đó có cái chi? Nước mát quanh năm, sữa chảy như suối, không cần cực nhọc mà có sữa. Thế rồi dục tính con người ở những vùng đó rất mạnh, cho nên người ta hình thành cái cảnh giới thiên quốc đó là có cả 100 thiên nữ vô cùng là đẹp đẽ xinh xắn, còn trinh trắng đợi chờ anh chỉ cần về đó là có. Thế thì thưa các vị, thiên quốc chẳng qua là niềm khát khao của con người mơ ước về tương lai. Tóm lại, khi an trú ngay phút giây hiện tiền thì cái mức độ cạn nhất là ta tự có niềm tin với con đường hành trì của chúng ta đang thực tập. Đoạn trừ hết những cái khái niệm về mọi tôn giáo đang lừa gạt ta trên cuộc đời này. Điều thứ hai, thưa các vị là ngay tự thân các vị cũng đoạn trừ được những quá khứ của các vị. Tức là tất cả những điều ta trải qua nó chỉ là bóng mờ không đáng để chúng ta có cái bản ngã gì ghê gớm để tự hào cả. Mọi thứ, thưa các vị, nó đều phù văn hết. Rồi chúng ta triệt tiêu luôn những cái tham vọng tương lai thành đạt cái này, cái nọ, cái kia. Do vậy cho nên khi đạt được cái bước tiến là an trú tâm sáng bừng ngay phút giây hiện tiền bằng cái năng lực nhận biết tràn đầy, thì các vị nghiễm nhiên khám phá được rằng là ngay phút giây hiện tiền này có thể chấm dứt được thời gian, chấm dứt được không gian, chấm dứt được bản ngã, chấm dứt được những khát vọng của tương lai để thành đạt cái nọ cái kia. Các vị an trú ngay phút giây hiện tiền thì thể nghiệm được bản chất tâm vô sinh bất diệt của các vị. Chứng nghiệm được thể niết bàn tịch diệt cũng trong phút giây hiện tiền. Cái điều dễ hiểu nhất, mình dùng cái ví dụ này rồi hồi hướng nha. Thưa các vị, ưu tư, phiền muộn, lo lắng, bất an nó chỉ xảy ra khi tâm thức các vị chạy lui về quá khứ, chạy tới tương lai thôi. Nếu tâm các vị dừng ngay bây giờ thì không có lo lắng, không có buồn phiền, không có ưu tư, không có bất an gì xảy ra cả. Ví dụ gần nhất là ngay bây giờ đây, thưa các vị, Thầy Phước Tỉnh nói cuồn cuộn nghe còn không kịp thì giờ đâu mà nghĩ suy cái chuyện nọ chuyện kia. Đó là ví dụ dễ hiểu. Thế nhưng mà thưa các vị, cái chuyện lo âu phiền muộn nó chỉ xảy ra sau đây thôi, chứ còn ngay bây giờ thì lo âu phiền muộn nếu các vị dừng tâm lại phút giây hiện tiền thì không hề có bóng dáng gì của nó cả. Sáng bừng sự nhận biết ngay phút giây hiện tiền, gọi là lắng nghe phút giây hiện tại. Đem tâm lang thang dừng lại ngay bây giờ, nhận diện từng bước chân ta đi trên mặt đại địa. Đem tâm lang thang chạy ngược chạy xuôi, dừng lại để có thể ăn một muỗng cơm cho đàng hoàng, để có thể ngồi cho đàng hoàng, để có thể đi cho đàng hoàng, để có thể nằm ngủ yên bình, không thao thức trằn trọc. Thưa các vị, tóm lại một điều, nếu chúng ta biết sống điều này thì dĩ nhiên đi là thiền hành đó, ngồi là thiền tọa đó, đứng là nhiếp tâm đó, và nằm là an trú trong chánh niệm đó. Nếu các vị kéo tâm các vị dừng lại ngay phút giây hiện tiền thì mọi động dụng của các vị đều an trú trong thiền tập. Chuyện đó phải như vậy, không khác được. Dừng lại ở đây đủ rồi. Ở bên Mỹ mình có một đứa học trò, thưa các vị. Các vị thử hình dung rằng là mình nói tiếng Việt như thế này mà nói dịch tiếng Anh bé ngót. Dường như ở đây chắc lâu lắm mới có thể đào tạo được một người có khả năng dịch hay gì vậy. Hồi xưa lúc ảnh mới bắt đầu tập tè dịch những cái bài pháp thoại của mình á, thưa các vị là những cái bài thơ Tử Tào á, thì ảnh chịu thua thôi. Nhưng mà ảnh lấy viết ảnh ghi liền về tra từ điển, nhất định là không chịu thua. Thế rồi gần đây, thưa các vị, mình nói tới đâu dịch cuồn cuộn tới ấy. Mình nói chậm chậm, bữa nào mình giảng pháp và lọc quyển mà không có lửa bên trong đó, tức là nói nó có vẻ như nó hơi lừ đừ chút là xuống nói thầy giảng pháp nay con dịch không được. Hỏi sao vậy? Thầy nói chậm quá, dường như là nó không có cái sức sống cuồn cuộn nên con dịch con không thích gì hết. Thưa các vị, mình chưa gặp ai dịch tiếng Anh giỏi như nó rất là giỏi. Đầu tiên ảnh sinh ra từ nước Mỹ mà, dân Mỹ, cho nên tiếng Việt ảnh phải học lại. Thế rồi ảnh gặp những buổi giảng pháp của mình, đôi khi mình dẫn nhạc Trịnh Công Sơn, đôi khi mình dẫn thơ của Quang Dũng. Ảnh nghe anh ngẩn ngơ, anh biết. Thế rồi anh mày mò anh về, anh phải nghe hết những bài nhạc Trịnh Công Sơn á. Rồi bữa chỗ nào không biết, anh hỏi. Rồi anh đem thơ Quang Dũng anh hỏi, phải giải thích thơ Quang Dũng cho anh. Rồi từ từ cái anh trở thành một người dịch vô cùng là giỏi. Và mình nói thế này là vừa chấm dứt là anh chấm dứt á. Những câu chuyện cười, những câu dí dỏm của mình vừa nói thì ai cười cái rằng, thì người Mỹ cười cái rằng. Người Việt nghe cười, người Mỹ liền cười theo. Thì các vị hình dung rằng là nó vô cùng là giỏi. Chưa thể tìm được. Chứ chi có một người dịch giỏi thì cái chị đạo hữu với kia chỉ nghe, chỉ sẽ đếm được hương vị pháp để hành trì rất là dễ. Tiếc thay là dường như là ở đây các em trưởng thành ở nơi đây dường như chưa có khả năng đẩy cái năng lực học Phật pháp dâng lên để có thể dịch được những buổi giảng pháp hơi uổng. Những người phát tâm tu nơi đây, mình nghĩ nên hướng tâm về cái điều này để trong tương lai, thưa các vị, mình cống hiến cho người Úc nơi đây. Kỳ thực rằng là Phật pháp đang đợi chờ các vị. Nơi vùng đất này người ta rất cần Phật pháp nghe. Người Việt, thưa các vị, cái điều rất may mắn của chúng ta là sinh trong cái nôi Phật pháp. Chúng ta có cái nền văn hóa Phật pháp lâu đời rồi. Thế rồi chúng ta do vì không có thấm nhuần Phật pháp cho nên ta không có nếm hương vị từ cái dòng suối Phật pháp nguyên thủy, mà mình lại nếm hương vị từ những cái nhánh cây chùm gởi. Do vậy cho nên mình lang thang lướt thước, mình không có thấy được pháp hành trì. Và may mắn là những bậc thầy lớn có mặt đã khơi mở dòng tu cho chúng ta nếm hương vị Phật pháp. Tới cái thế hệ chúng ta, thưa các vị, nó có một may mắn thứ hai là chúng ta là những người tiếp nối của hai bờ văn hóa. Một là Việt, hai là Mỹ. Cho nên các vị phải đẩy đời sống các vị dâng lên. Nhất là những người có mặt nơi đất Úc này 10 năm, 20 năm, các vị đã có một cái vốn chữ Anh đủ để các vị sử dụng. Cho nên các vị phải phát tâm làm điều này. Bằng không thì thưa các vị, Phật pháp ngang đời mình chìm mất à. Thế hệ người Việt mình ra đi rồi Phật pháp theo mình ra đi, nó rất là uổng. Trong khi công trình đồ sộ nào cũng cần nhiều thế hệ tiếp nối nha. Một cơ thể mà máu nó không vận hành, thế thì cơ thể đó suy kiệt và chết. Một tổ chức mà không có người trẻ đi vô tu tập, phát tâm lành kế thừa, thì tổ chức đó không tồn tại. Và cái công trình Phật pháp nơi đây không phải là công trình Phật pháp làm cho người Việt đâu, mà mình phải làm để đóng góp cho thế hệ con em mình. Thế hệ con em mình nó không còn làm việc nữa. Thế hệ thứ hai người Việt đã 50% người Tây nơi đây rồi. Rồi thế hệ thứ ba là cháu mình thì nó hoàn toàn là người Úc chứ không phải người Việt đâu. Do vậy cho nên rất là cần thế hệ kế tiếp, những người trẻ giống như mấy đứa này, nó nên đến với đạo tu học để làm chi? Để đưa bàn tay ra kế thừa các bậc bố mẹ, các bậc anh chị trước, để giữ gìn cái gia tài văn hóa, để cống hiến được cho người nơi đây. Mình mang ơn họ nặng lắm. Thưa các vị, tính ra là mình ở đất Mỹ, mình ăn chưa hết một miếng phô mai của Mỹ nữa. Thế nhưng mà mình vác xác đi từ đầu làng cuối phố, dường như là 50 tiểu bang Hoa Kỳ mình đều ít nhiều gì có đến để hướng dẫn những khóa tu. Và dường như là một năm mình ở Lộc Quyển rất ít ngày giờ, mình nghĩ rằng là ít nhiều chi thì mình cũng ở trên đất nước đó, hưởng ít nhiều cơ chế tự do của họ, cho nên mình muốn đem cái trái tim của mình đóng góp hết lòng cho những người nơi xứ sở đó. Thế thì các vị cũng như vậy, hãy cảm thấy mình có trách nhiệm với quê hương này nhé. Kỳ thực rằng là chính phủ Úc đang rất cần Đạo Phật có mặt nơi đây à. Tại vì không có một tôn giáo nào hòa bình với Đạo Phật, không có một tôn giáo nào đi vô pháp hành trì khai phóng như Đạo Phật nha. Không có cuồng tín, không có bắt ta tin vào thần linh và chết sống với tôn giáo. Không có tôn giáo nào đưa pháp hành trì là anh hãy tin tự thân anh, và tin tự thân ta thì chúng ta có được một cái hùng lực rất là mạnh, là có một niềm tự tin đến chính mình. Hình dung có tôn giáo nào như thế không? Không. Tin thần linh thôi, hướng về Thánh Allah, hướng về Chúa Kitô, hướng về vân vân. Còn hàng này Phật giáo, thưa các vị, hướng về tự thân chứ không hướng về ai cả. Và cái câu tuyên ngôn có khi nó rất xúc phạm nhưng mà rất chính xác đối với nội dung giáo lý Đạo Phật, rằng anh là Thượng Đế của anh là thần linh của chính anh nắm trong tay vận mệnh của anh để có thể xoay cuộc đời anh nhé. Các vị hình dung rằng hành tinh này có tôn giáo nào như vậy không? Và người ta đang run sợ trước tình trạng của các tôn giáo khác đang có mặt, làm cho thứ nhất là cuồng tín, thứ hai là bạo hành, thứ ba là độc ác. Nhưng mà Đạo Phật thì những đặc tính này không hề có. Do vậy cho nên chúng ta nên thực sự tu tập và phải có khả năng diễn đạt được giáo lý Đạo Phật ra tiếng Anh đàng hoàng để giúp cho cộng đồng người Úc nơi đây thấm nhuần Phật Pháp. Ta làm được cái gì hãy làm hết sức mình đi. Tại vì đời sống nào cũng có mặt nơi đây nhanh lắm. Lấy quay rồi chúng ta đều dẫn nhau ra đi, đều thành các bụi cả. Cho nên những công trình rất là cần thiết. Không phải là xây dựng một mái chùa thêm cho tráng lệ, mà cái cần đó là xây dựng một cộng đồng tu, một tập thể tu. Đó là những điều, thưa các vị, rất ư là chân thành mình gửi đến các vị, để các vị có ý thức về cái công trình tu của chúng ta, công trình làm não của chúng ta. Dừng ở đây, hồi hướng, thôi kiếm chuyện nói nữa à. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật nghe.